những điều cần biết khi tịnh tọa niệm Phật. Trong lúc thực hành niệm Phật, nhất là khi tịnh tọa, hành giả có thể thường gặp những hiện tượng như hôn trầm, tán loạn, vô ký, phan duyên. Trường hợp này, hành giả cũng cần phải biết cách đối trị mới dễ dàng khắc phục. Nếu không biết cách thì khó hàng phục được các hiện tượng ấy, lâu ngày có thể khiến hành giả chán sợ, lười dụng công. 1. Về hôn trầm, tức là tâm mờ mịt như buồn ngủ, có hai loại. Thứ nhất, tâm thức tự nhiên lờ mờ, còn biết niệm Phật nhưng không sáng tỉnh, thỉnh thoảng đầu bị gục. Đây là hôn trầm do khí hỏa hư trong người thăng lên, lấn áp tinh thần. Hành giả nên niệm ra tiếng liên tục và hơi nhanh thì trị được. Đó là dùng sự cử động của bên ngoài để điều hòa giải trừ khí hư. Thứ hai, tâm có vẻ hơi mỏi, khởi niệm gượng gạo, thỉnh thoảng bị ngáp hơi, ngồi lâu muốn ngủ. Trạng thái này diễn biến càng lúc càng nhiều. Đây là hôn trầm do thiếu hăng hái tinh tấn. Hành giả hãy mặc nhiên và niệm nhanh, có thể động môi để kích thích tinh thần. Nhờ bắt tâm khởi niệm nhanh nên tinh thần mới phấn chấn tươi tỉnh. 2. Về tán loạn cũng có hai loại. Thứ nhất, tâm nghĩ ngợi nhớ tưởng lung tung, quên việc niệm Phật hiện tại. Tinh thần mệt mỏi, không tự chủ, không tỉnh minh, muốn xả công phu. Đây là tán loạn do tâm nóng nảy phát sinh. Nguyên nhân là khi niệm Phật, hành giả lại niệm gấp gấp, nên ngồi lâu tim nóng mới bị tán loạn. Gặp trường hợp này, hành giả nên niệm ra tiếng một cách chậm rãi, thông thả, có thể ngân nga. Như thế, tâm sẽ trở nên dịu mát và an bình. Thứ hai, nếu tinh thần vẫn an bình, nhưng tâm thức thỉnh thoảng lại khởi nhớ việc này việc nọ, mặc dù biết được vọng niệm, nhưng không tránh khỏi sự duyên theo hoặc khó dừng nó. Và mỗi khi vọng niệm thì ngưng niệm Phật. Đây là do hành giả thiếu chủ tâm, không tập trung vào câu niệm Phật, nên thói quen dịch chuyển của tâm thức mới có dịp khởi động. Hành giả chỉ cần tập trung lắng nghe tâm niệm, nghe từng tiếng, từng câu rõ ràng thì hàng phục được. 3. Về phan duyên và vô ký. Về phan duyên là thói quen tâm ươi rong ruổi bên ngoài, cũng là một loại động loạn, nhưng có điều nó lặng lẽ. Như ngồi niệm Phật mà tai lại lắng nghe người ngoài nói chuyện, hoặc mắt theo dõi cảnh vật chung quanh, vân vân. Tức là năm thức duyên theo năm trần cảnh. Đây là nguyên nhân làm công phu bị gián đoạn và mất chánh niệm. Hành giả không biết, tưởng mình không vọng niệm, rồi chẳng lo đoạn trừ. Lâu ngày thành thói quen nặng, ngồi niệm Phật mà chỉ huân tập vào tâm những chuyện vô ích bên ngoài. Tu nhiều mà tâm không định. Về vô ký là một thái cực đối lập với phan duyên, tức là tâm thức biến mất. Hành giả ngồi niệm Phật đến một lúc, tự nhiên không nhận biết gì cả, quên niệm Phật như người chết, có khi trải qua hàng giờ. Nếu không biết, lại cho là được định tâm, đắm thích theo nó, khiến uổng phí ngày giờ gieo trồng chủng tử gỗ đá vô tri. Để đối trị tâm phan duyên và vô ký này, hành giả có thể khởi niệm Phật rõ ràng, từng niệm 3 câu hay 5 câu, 10 câu cho liên tiếp, rồi ngừng khoảng 2 giây, sau đó khởi niệm trở lại 3 hay 5 hay 10 câu liên tiếp nữa, rồi lại ngừng, ngừng rồi lại niệm. Cứ như thế mà hành trì niệm Phật, vừa niệm vừa lắng nghe, kiểm soát rõ ràng. Thực hành như vậy, tâm sẽ tập trung mạnh mẽ. Cần biết thêm là trừ tâm phan duyên thì niệm ra tiếng, còn đoạn vô ký thì niệm thầm. Dù niệm ra tiếng hay niệm thầm đều kiểm soát ghi nhận rõ ràng từng đợt mấy câu. Sở dĩ trường hợp phan duyên đuổi theo cảnh thì cảnh do mình kéo về mới kết quả, và đoạn tâm vô ký là ý thức chìm mất. Vì vô ký là ý thức hay chìm mất, nên bắt ý thức làm việc và kiểm soát nó thì nó sẽ không mất nữa. Đó là khái quát cách đối trị các bệnh hôn trầm, tán loạn, phan duyên và vô ký. Tuy nhiên, hành giả cũng cần biết khi cơ thể mệt mỏi suy kém do làm việc nhiều hoặc bệnh tật cũng thường gây ra các chứng bệnh ấy. Trường hợp này hành giả phải nghỉ ngơi để bồi dưỡng cho thân được điều hòa, không nên gượng ép công phu vô ích. Lại nữa, khi hành giả niệm Phật đã thành thạo, tiếng Phật không mất mà vẫn phát động đều đặn, tâm an bình, tỉnh táo, nghe biết rõ ràng. Nơi tâm tự nhiên sinh khởi các ý tưởng vọng động kèm theo câu Phật hiệu của hành giả. Đây là do tâm của hành giả đạt đến chỗ bình lặng, làm lưu xuất các chủng tử trong tạng thức. Trường hợp này hành giả không cần quan tâm, cứ chú ý câu Phật hiệu của mình. Các chủng tử được lưu xuất ấy lần lần bật dứt, sẽ trở lại sự trong sáng tự nhiên nơi tâm. Điều cần nhớ nữa là khi các vọng niệm khởi sinh, hành giả đã cố gắng dụng công niệm Phật mà các vọng ấy cứ gợi lên hoài, có thể khiến hành giả duyên theo, nhất là các vọng thuộc về nghiệp nặng của mình. Mỗi người đều có nghiệp nặng của mình, những vọng tưởng về các nghiệp ấy thường rất khó trừ. Ví dụ như, người nghiệp sâu nặng, ngồi tu lại có các vọng về sự việc trái ý tổn hại sinh ra. Các vọng này rất khó trừ vì nó khởi động nghiệp của các hành giả, khiến hành giả khó bình tâm bỏ qua. Hoặc người nghiệp ái nặng, các vọng tưởng về người thân xa lìa, chết chóc, tai nạn, v.v. cũng thế. Đối với các vọng này, hành giả không nên gượng tránh vô ích vì chúng sẽ không dứt khi chưa được giải quyết. Cho nên, hành giả phải suy xét về nhân duyên, nhân quả, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vô thường, v.v. tùy theo mỗi loại mà quán sát các pháp thích hợp. Vọng về sân thì quán từ bi, hỷ xả, nghiệp báo. Vọng về ái thì quán sát bất tịnh, vô thường, vô ngã, v.v. Như thế mới chặt được gốc của các vọng. Các vọng sẽ tự tiêu diệt. Sau đó, hành giả trở lại niệm Phật như cũ. Nhờ quán sát như thế, nghiệp của hành giả từ từ nhẹ bớt. Về sau, các vọng này có khởi lên, nếu hành giả vẫn tỉnh giác, biết rõ nó vô lý và không bị động vì nó, thì không cần quán sát nữa, cứ tiếp tục niệm Phật, không cần quan tâm. Vì nó giống như một cái cây đã bị đốn ngã, tuy còn dư tàn các lá mầm, nhưng chẳng có gì nguy hiểm, không bao lâu chúng sẽ chết hẳn. Đôi khi các vọng thuộc về hàng ngày như suy tính, xét nét, lo lắng, v.v. Hành giả mặc dù nhận biết được chúng nhưng tâm lại không muốn xả trừ mà cố tưởng đuổi theo nghĩ tưởng. Rõ biết mình muốn đuổi theo như thế, hành giả hãy dũng mãnh cảnh sách rằng đang niệm Phật thì lo niệm Phật, làm việc gì chỉ nghĩ đến việc ấy. Mọi thứ đều có nhân duyên, hãy phó mặc cho nhân duyên của nó. Có như vậy mới trừ được thói quen phóng tâm nắm níu các duyên. Hành giả nếu khéo điều tâm, ngay từ lúc bắt đầu vào tịnh tọa cho đến khi cuối thời công phu, tâm luôn luôn tươi vui hăng hái, thích thú tập trung, thì không vướng phải các bệnh hôn trầm, tán loạn v.v. nói trên. Niệm từng câu, lắng nghe rõ ràng, say sưa, thích thú với các âm thanh Phật hiệu. Ấy là phương pháp thần diệu giúp hành giả quên hết tất cả cảnh duyên bên ngoài và mọi nỗi lo phiền suy tính trong tâm. Hành giả cũng nên biết khi tâm đã có phần khó tập trung bởi hôn trầm tán loạn thì cố gắng tập thường xuyên lặng lẽ niệm Phật. Vì còn niệm ra tiếng, tâm tất còn duyên ra bên ngoài. Sức quán chiếu nội tâm còn yếu, và khi đối cảnh, khó giữ được câu niệm liên tục, không gián đoạn, lại hao nhiều sức khỏe. Chỉ khi thường xuyên chăm chú lắng nghe câu niệm nơi tâm, sự quán chiếu nội tâm mới trở nên mạnh mẽ, đủ sức giúp hành giả quên hoàn toàn ngoại cảnh để đạt được chánh định tam muội và giữ cho hành giả vẫn niệm Phật không gián đoạn. Khi làm việc hay đối cảnh lại không tổn hao sức khỏe. Dĩ nhiên, lúc mới chuyển từ to tiếng niệm sang mặc niệm, do sức mặc niệm còn yếu, vọng tưởng có thể sinh khởi nhiều, hành giả không sợ hãi thoái thất, cứ cố gắng mặc niệm từng tiếng, lắng nghe rõ ràng, hoặc niệm từng chập liên tiếp vài câu rồi ngưng, ngưng rồi niệm liên tiếp nữa, kiểm soát số câu không quên. Như vậy, lâu ngày, sức mặc niệm sẽ mạnh. Thực hành niệm Phật một cách đúng đắn như trên, tất được định tâm nhanh chóng, dễ dàng, ít tổn tâm lực và sức khỏe. Hành giả niệm Phật hãy tinh tấn thực hành. Nguyện tất cả chúng sinh đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Đường về nhất tâm. Cảm tác sau khi thực nghiệm lại phương pháp niệm Phật, kính tặng tất cả hành giả niệm Phật. Hãy lắng nghe, hãy bình thản lắng nghe rõ ràng, không bỏ sót. Lắng nghe trong lòng đang niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hành giả hãy lặng lặng lắng nghe, bền bỉ lắng nghe, trong lòng niệm A-di-đà-phật như thế nào mặc kệ. Cứ lắng nghe, đừng cố gắng làm gì cả. Lắng nghe A-di-đà-phật nơi tâm, chẳng cần biết bên ngoài. Mắt khi nào phải nhắm thì nhắm, đừng kìm. Âm thanh A-di-đà-phật có nhỏ, thầy kệ. Đừng cố gắng niệm to. Nơi thân nơi tâm có cảm gì, cứ tự nhiên. Chỉ chăm chú lắng nghe, mặc tất cả, luôn luôn lắng nghe. Lắng nghe mãi miết A-di-đà-phật nơi tâm. A-di-đà-phật dù có nhỏ, A-di-đà-phật dù có xa, A-di-đà-phật dù có đi xa hút, cũng vẫn cứ lắng nghe. Âm thanh càng vi tế, sự lắng nghe càng tinh tường. Rồi thì một âm cũng tròn đủ A-di-đà-phật. Không âm cũng tròn đủ A-di-đà-phật. Một cái lấp lánh của tâm cũng tròn đủ A-di-đà-phật. Một cái dao động vô hình cũng tròn đủ A-di-đà-phật. Vẫn lắng nghe rõ, biết rõ, thấy rõ nơi tâm như vậy. Sẽ đến lúc toàn thể thân tâm tràn đầy thanh tịnh vắng lặng. Tâm thức là một khối kiên cố, không một vọng tưởng nào xen được. Đỉnh đầu dần dần gom cứng và như bị xuyên thủng một cách an lạc. A-di-đà-phật vẫn nghe rõ ràng. Sau cùng, tất cả tan vỡ. Tâm hoàn toàn phẳng lặng. A-di-đà-phật nhẹ nhàng thông thả đi qua, như từng áng mây bay qua bầu trời trong vắt, không một chướng ngại. Cái nghe bây giờ không còn gắn nữa, vì đã tự nhiên rồi. Tất cả an tịnh, thân tâm quên hết rồi. Sự sáng suốt và thanh tịnh bao trùm. Hành giả hãy lắng nghe đi, thật kỳ diệu. Hãy bền chí, nhưng đừng trông mong, đừng gián đoạn. Gián đoạn không thành. Liên tục nửa giờ, một giờ, hai ba giờ sẽ đến nhất tâm. Liên tục không gián đoạn, tôi nhận rõ. Đừng nghe A-di-đà-phật bên ngoài. Buông bỏ chuỗi, ngồi bình thường an trú giữa không gian yên tịnh. Niệm Phật trong chánh niệm sẽ thành tựu. Hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sinh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.